Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 6 Dâng tiền của cho Chúa. Ma lực của đồng tiền có thể khiến người ta mù quáng, lao vào cuộc tìm kiếm, chiếm đoạt nó bất chấp mọi hành vi hung bạo, dã man, mất hết cả tính người. Báo chí đã đưa tin, đêm ngày 24 tháng 6 năm 2012, ở Hà Nội, một người con mới 27 tuổi đã giết cả cha lẫn mẹ mình chỉ vì bị từ chối không cho 20 triệu để trả nợ cờ bạc. Hoặc ngày 22 tháng 6 năm 2013, tại Pleiku, tỉnh Kon Tum, một người đàn ông 34 tuổi đã nhẫn tâm giết mẹ ruột của mình, thả xác xuống giếng, rồi lấy giấy tờ nhà đất đem bán với giá 200 triệu đồng. Quả thật, lời Chúa đã nói trong Timôthê nhất chương 6 câu 10 rằng, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Những người sẵn sàng bán vợ đỡ con, thậm chí cướp của giết người không từ cả cha lẫn mẹ, để có được đồng tiền, thì khi có được tiền trong tay rồi, họ lại dễ gì biết ban cho ai khác. Chính Chúa Giêsu đã từng nói, của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chỉ có những ai nhận thức được rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ tể đời sống của mình, tất cả những gì mình có chẳng qua là của chính Ngài đã sắm sẵn, trao ban để chúng ta quản lý và sử dụng cho mục đích hoàn thành tốt đẹp chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng ta, thì mới có thể thấy được trách nhiệm dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa một cách vui mừng, nhiệt thành được. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 7 rằng mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đây là lời khuyên dạy của một người đã từng trải phước hạnh của một đời sống biết tận hiến cho Chúa, đã nếm biết những ích lợi tuyệt vời của niềm vui được làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta thử xét xem vì sao sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. Thứ nhất, dâng hiến tùy tấm lòng. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng. Khi nói đến từ mỗi người, sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh dâng hiến là trách nhiệm của từng người, không miễn trừ một ai cả. Tất cả mọi người đều được Đức Chúa Trời dựng nên, đều thuộc quyền sở hữu của Ngài. Vậy nên, tùy theo lòng mình nghĩa là tùy tấm lòng vâng phục lời Chúa dạy của mình mà quyết định số tiền dâng hiến. Hay nói khác đi, chính thái độ tinh thần dâng hiến của chúng ta sẽ là thước đo tấm lòng của chúng ta kính mến và thuận phục Chúa như thế nào. Tổ phụ loài người, ngay từ những ngày đầu sáng thế, đã biết đến việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời là điều phải lẽ. Và Đức Chúa Trời đã đoái xem ông A-bên, cũng như đã nhận lễ vật của ông dâng lên. Đến thời ông Môi-se, thì dân sự của Chúa cũng được truyền lệnh phải nộp thuế 1/10 thổ sản và hoa lợi, theo Lê Vi Ký chương 27 câu 30. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng khen người đàn bà quá nghèo nàn nhưng giàu lòng yêu Chúa. Bà sẵn sàng hy sinh tất cả những gì bà có để nuôi mình một ngày trên đất mà dâng hiến cho Đức Chúa Trời, theo Mác chương 12 câu 44. Dâng hiến là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, đòi hỏi tùy lượng đức tin mà chúng ta dám trả giá, hy sinh để dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa hay không. Bởi vì thế gian thường cho rằng có thực mới vượt được đạo, và không ít con cái Chúa đã từng tuyên bố không đủ ăn, lấy đâu mà dâng cho Chúa. Những người như vậy sẽ không bao giờ kinh nghiệm được phần thưởng của sự dâng hiến bởi đức tin như bà quá Sarepta. Trong hoàn cảnh khô hạn đói kém chung của cả nước, bà đã dám dâng phần ăn ít ỏi còn lại của mẹ con bà, theo lời của tiên tri Eli. Nhưng cũng nhờ đó mà bà đã kinh nghiệm được điều mầu nhiệm bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, đó là bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra, theo các vua nhất chương 17 câu 16. Tin rằng Chúa luôn nuôi mình thì lòng mới có thể quyết định hiến dâng không tính toán. Tùy theo lòng mình còn được hiểu là tùy sự biết ơn của mình đối với Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mình. Chính Ngài đã yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng, bảo vệ, quan phòng mình. Rồi Ngài còn hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta, giải thoát chúng ta từ chỗ tối tăm của sự chết để đem vào nước sáng láng của Ngài. Điều này có lẽ ai cũng hiểu. Thế nhưng, có mấy ai trong chúng ta có được tấm lòng biết ơn Thiên Chúa như chính cô Mary đã từng thể hiện? Cô đã lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Với tấm lòng hiến dâng đặc biệt đó, Chúa Giê-xu đã vui lòng tiếp nhận món quà cô dâng lên. Không phải vì nó rất đắt tiền, mà bởi vì nó đã thấm đẫm lòng biết ơn sâu sắc của cô hiến dâng cho Chúa. Khi cô Mary dâng chai dầu thơm quý giá đắt tiền cho Chúa, chúng ta thấy được tấm lòng cô kính yêu, quý mến, tin tưởng vào lời dạy của Ngài. Vì Chúa đã từng báo trước vài lần về sự chết và sự sống lại của Ngài, ngay từ khi Ngài còn trải qua xứ Galilee và cả trên đường đi đến Jerusalem nữa. Vì thế, khi dùng dầu thơm quý giá, sức cho Chúa, có lẽ cũng xuất phát từ sự ghi nhớ những lời Chúa báo trước về sự chết của Ngài đã được truyền ra. Cho nên, khi Judas Iscariot trách cô Mary, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho người nghèo? Thì Chúa Giê-xu đã bên vực, hãy để mặc người. Người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Theo Giăng chương 12, câu 5, câu 7. Lòng biết ơn quyết định tinh thần và thái độ dâng hiến cho Chúa. Khi yêu Chúa và biết ơn Ngài, chúng ta sẽ khao khát được tôn vinh Chúa bằng tài vật và hoa lợi của mình, như lời Chúa trong Châm ngôn chương 3, câu 9 đến câu 10 đã dạy. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Mỗi chúng ta đã thể hiện lòng biết ơn Chúa như thế nào? Tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng. Nói lên thái độ dâng hiến của chúng ta phải xuất phát từ tấm lòng nhiệt thành, yêu Chúa, muốn làm vui lòng Đấng mình yêu mến, thờ phượng, chứ không phải bị ép uổng hay là dâng lên xong rồi lại phàn nàn. Và cũng không so đo tính toán, mà thật lòng vui mừng vì được đặc ân dự phần trong công việc phát triển nước Chúa trên đất. Gương dâng hiến rời rộng với tinh thần tự nguyện của các tín hữu ở hội thánh Macedoan đã được sứ đồ Phao-lô làm chứng trong Cô-rinh-tô nhì chương 8 từ câu 3 đến câu 5, thật đáng cho chúng ta học tập. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tinh thần dâng hiến của họ chẳng những làm cho danh Chúa được tôn cao, nhưng còn có thể lan truyền sự ca ngợi tôn vinh Chúa sang đến những người nhận được sự giúp đỡ nữa. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã viết tiếp trong Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 13 rằng: bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời, vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết ơn Chúa ban cho chúng ta vô cùng lai láng, để luôn yêu Chúa, biết ơn Ngài, đồng thời cũng thấy đây là trách nhiệm của mình trong việc góp phần với công việc Chúa. Để khi dâng hiến, chúng ta quyết định theo lòng mình, không miễn cưỡng, gượng ép hay làm chiếu lệ. Lý do thứ hai, vì Đức Chúa Trời yêu người vui lòng dâng hiến. Sứ đồ Phao-lô cho thấy, khi dâng hiến, Đức Chúa Trời không yêu số tiền chúng ta dâng, nhưng Ngài yêu con người chúng ta và Ngài yêu người vui lòng dâng hiến. Thật vậy, giá trị của dâng hiến là tấm lòng chứ không phải của dân. Cho nên một đời sống chưa thật sự nhận biết Chúa là đấng chủ tể đời sống mình, chưa nếm biết sự vui mừng được giải phóng khỏi tình trạng nô lệ cho sự chết bởi tội lỗi của chính mình, để được đồng đi với Ngài, đồng tiến bước về nước sáng láng của Thiên Chúa, thì không thể nào có được tấm lòng vui mừng, biết ơn mà ao ước được dâng hiến cho Chúa cả. Bởi vì của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó mà thôi. Vậy nên, chúng ta cần phải biết rằng dâng hiến cách vui lòng là quyết định của một lý trí sáng suốt, vì nhận biết rõ đối tượng mình dâng là Đức Chúa Trời, đáng được tôn thờ, đáng được tin kính. Do đó, chúng ta phải hầu việc phục vụ Ngài là một điều hoàn toàn phải lẽ. Muốn dâng hiến cách vui lòng, thì chúng ta phải có một ý chí kiên định, quyết tâm, bởi lòng nhiệt thành biết ơn Chúa, một sự khao khát được đáp lại tình yêu của Ngài, một phản ứng sống động của tấm lòng mình, thì mới có thể kinh nghiệm được trái tim yêu thương của Chúa. Vì rõ ràng, lời Chúa đã xác nhận điều này. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Là con cái của Chúa, chúng ta phải thấy được giá trị cao quý, vinh hiển của cơ nghiệp đời đời mà Cha Thiên Thượng đã sắm sẵn cho, để chúng ta không để cho những giá trị tạm bợ của vật chất đời này làm phai lạc tấm lòng yêu kính Chúa, sống vô ơn, so đo tính toán trong việc dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Xin đừng ai quá tôn cao vật chất mà quên hẳn lời Chúa dạy, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, để rồi lăn xả vào chốn thị phi mà sống cuộc đời lừa đảo, dối trá, hoặc chỉ thấy mình luôn nghèo thiếu mà phải sống cuộc đời keo kiệt, không có chút thỏa lòng với những phước hạnh Chúa ban cho. Một trong những trách nhiệm của cơ đốc nhân là dâng hiến cho Chúa tùy theo tấm lòng yêu Chúa của mình. Và khi dâng hiến với tinh thần yêu Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu thương vô bờ bến của Chúa dành cho mỗi chúng ta.
Mầu dân cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn ca năng lượng, đêm tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giáng tin lành chẳng nao lòng. Yeah.